Được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắng dữ đó các em. Thì Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.000 năm văn hiến các em nha. Thì Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi cho trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Thân mến, để mở đầu chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con Chim Non do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. em vừa nghe bài Con Chim Non do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Và bây giờ Kỷ Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Tô Mã Chàng Nhạc Sĩ May Mắn. Các em cùng nghe nha. Chàng Tô Mã tỉnh lại, thấy mình đang nằm dưới bóng cự thụ dưới chân đồi Ất Đôn. Chàng ngạc nhiên đứng dậy đi vài bước thì lại nhìn thấy cảnh cũ, cũng con đường cây cối tốt tươi, cũng dòng suối nhỏ kêu róc rách. Nhìn thẳng vào con đường thấy vắng tanh và cốt vện tai nghe, nhưng không còn thấy tiếng ngạt ngựa như xưa. Đó các em, các em biết không, sau 7 năm sinh sống trên tiên cảnh xứ Ái Lan, nay đối với chàng tưởng như chỉ là một giấc mộng trong buổi chiều hè. Trí óc chàng nghĩ lẩn quẩn rồi quay mặt vào rừng, chàng hét lớn lên: ta sẽ trở lại Ái Lan, thế nào cũng có một ngày ta sẽ trở lại. Rồi chàng nhặt chiếc đàn vác lên vai, trở bước hướng về phía thôn Ái Sì Đôn, trong bụng thầm nghĩ rất lạ lùng về việc sống 7 năm trên cảnh tiên, và rất bồn chồn về việc bà chú tiên tặng chàng kỷ vật vào lưỡi chàng. Các em biết không, rồi chàng lại nghĩ xa gần:
nếu ta cứ nói lên sự thật thì ở dưới trần gian này ta sẽ làm mất lòng hết thảy các lân bang hàng xóm, một khi họ cần hỏi han hay có việc bàn luận với ta.
Khi chàng trở về đến con đường vào thôn, một mụ già chợt trông thấy chàng vội hét lớn lên run sợ vì cho là chàng đã chết. Nay hồn ma của chàng trở về, từ lúc ấy trở đi chàng luôn luôn phải cải chính với mọi người là chàng hiện đang còn sống bằng xương bằng thịt. Đấy các em, các em biết không, và mãi về sau dân chúng thùng xóm Ái Sĩ Đôn mới hết hoài nghi và cho là chàng còn sống thật. Nhưng họ cứ bán tính bán nghi về chuyện chàng kể lại sau 7 năm ở trên tiên cảnh. Những đứa con nít thì thường leo lên lồng hay súng chung quanh chàng để nghe chàng kể những cảnh vật kỳ quan hoặc những sự việc lạ lùng trên tiên cảnh. Thêm vào đó, chàng còn nói về đời sống huyền ảo và các nhân vật hiện diện bên kia thế giới trần tục. Duy chỉ còn có chuyện chàng sẽ trở lại đất tiên khi bà chúa tiên sai hai sứ giả xuống gọi là chàng giấu kín không nói. Nguyên về phần chàng, khi trở lại thôn xóm cũ, chàng không thấy chút gì là thay đổi tại thôn Ái Sĩ Đôn này sau khi chàng bỏ đi 7 năm và 7 ngày. Thật ra chiếc nhà nhỏ của chàng quả có hư nát chút ít, chàng phải sửa chữa vài viên gạch vì gió bão đã làm thủng và lợp lại mái bởi mưa gió làm dột. Còn vài người hàng xóm chàng thấy diện mạo có thay đổi bằng vài nếp nhăn cùng mấy sợi tóc bạc. Nói tóm lại, sau 7 mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông rét mướt, thôn xóm chàng mọi vật vẫn như xưa. Đó các em, các em biết không, từ ngày hồi hương, chàng Tô Mã ngày nào cũng có ý chờ đợi để xem tạng vật do bà chú tiên dùng Ái Lan dành cho chàng có đem hiệu quả đến chưa. Chàng thấy rằng hai việc chàng làm cũng có kết quả, đó là việc chàng phải nói những lời ngọt ngào với con gái anh nông dân, và một người hàng xóm chịu nghe lời chàng khuyên để mua một con bò cải và một con chiên. Một ngày kia, nhân dân toàn xóm tụ họp bàn tán và rất thắc mắc về việc có nạn dịch gia súc đang chớm nở trong vùng. Hết thảy mọi người đều lo sợ, nên khi thấy chàng đều xúm lại để hỏi xem thôn Ái Sĩ Đôn có bị nạn dịch hoành hành hay không. Các em biết không, chàng Tô Mã lúc đó cũng luống cuống chưa biết phải trả lời ra sao. Bỗng có một áp lực vô hình đè xuống chàng, rồi lời từ đâu đưa ra vào lưỡi, làm cho chàng, chính chàng cũng phải ngạc nhiên và xuất khẩu, nói ra như một lời sấm.
Nạn dịch sẽ không ảnh hưởng đến một con vật nhỏ của mọi vùng xung quanh thôn Asidon đâu mà ngại.
Hết thảy dân làng nghe thấy vậy mới yên tâm, vì chính họ cũng là một linh tính, là lời nói của chàng là cả một sự thật. Như vậy họ cũng biết trước mà nhìn nạn dịch hoành hành khắp nơi rồi tránh cho thôn xóm họ. Sau việc này chàng Tô Mã còn tiên đoán nhiều điều, hết thảy là những bài sấm bằng thơ hoặc bằng dè rất dễ nhớ để truyền khẩu từ người nọ đến người kia đó các em. Về sau mãi mãi những lời chàng đoán trước đều đúng cả, nên tên tuổi chàng mỗi ngày một lần lẫy khắp nơi Tô Cách Làng. Rất nhiều hoàn thân phú hộ đã tri ân và tưởng thưởng chàng xứng đáng về những lời tiên đoán của chàng. Chàng đi chu du khắp nơi và gặp nhiều bạn hữu, nhưng không bao giờ chàng chịu rời bỏ thôn xóm Á Sĩ Đôn. Với những tiền bạc kiếm được, chàng cho xây một ngôi tháp đẹp đẽ để cư ngụ trong nhiều năm. Mặc dù tiền của lắm và danh tiếng cao, nhưng mọi người đều nhận thấy rằng chàng không phải là một người thật sự sung sướng, vì trong khóe mắt chàng luôn luôn có một tia buồn vô hạn. Tia buồn đó không bao giờ chàng gột rửa được. Đó là những kỷ niệm 7 năm chàng có diễm phúc được sinh sống nơi thế giới thần tiên. Hàng năm chàng thường tổ chức một đại tiệc tại ngay ngôi tháp ở thôn Á Sĩ Đôn để khoản đãi hầu hết dân làng cũng như bè bạn xa gần. Trong đêm dạ hội, đàn sáo tưng bừng, đèn đuốc sáng choang, các gian lớn trong tháp đều chật ních người tham dự, tiếng cười tiếng nói ồn ào vui nhộn, rượu bia quý chảy ra như suối không ngừng và âm nhạc vui nổi lên như sấm. Đến khi rượu bia quý lại được rót thêm một tuần nữa và mọi người nghỉ chân khiêu vũ, lúc đó chàng Tô Mã mới đem chiếc đàn ra dạo lên những bản êm ái mê ly. Làm vậy chứ các em. Thân mến, Kỳ Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện cổ tích Tô Cách Lang, Tô Mã chàng nhạc sĩ may mắn trong giây lát, để mời các em nghe bài Tía Em Má Em do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Em là một người nông dân.
và nhạc phẩm Tí Em Má Em. Và bây giờ Kỷ Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần kết cuộc của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Tô Mã Chàng Nhạc Sĩ May Mắn. Các em cùng nghe nha. Một đêm kia, cũng đúng vào đêm giặc, ca vũ đang tưng bừng, bỗng có một tên hầu chạy vào chỗ chàng đang ngồi tiếp khách. Hoa đăng rực rỡ, tiếng nhạc tiếng hát cũng như tiếng gào thét vui đùa của tân khách rất âm ỉ. Tên hầu hớt hơ hớt quảng thưa với chàng một việc quan trọng mới xảy đến, nhưng vì quá âm ỉ chàng chẳng nghe ra gì. Chàng bèn đứng dậy và yêu cầu mọi người hãy vui lòng lặng yên chốc lát, thì chàng mới nghe nổi lời báo của tên hầu. Sau lời yêu cầu của chàng, mấy gian dạ hội mới ngớt tiếng ầm ầm, và tên hầu mới lại hoàn hồn mà thưa sành sọt sự việc xảy đến để chàng nghe.
Dạ thưa chủ nhân, kẻ hầu này đã nhìn thấy một sự lạ lùng nhất trên thế gian. Một con nai trắng và một con hươu trắng như sữa từ trong rừng phía xa sườn đồi đang ung dung tiến về con đường chạy qua cửa nhà ta đó.
Các em biết không, sự việc xuất hiện đôi hươu nai trắng từ khu rừng ra đây thật là kỳ quặc, vì khu rừng đen tối đó chưa hề có súc vật ở, còn như đôi nai và hươu lông trắng như sữa cũng như thật là lạ lùng, chưa bao giờ có. Chàng Tô Mã và tân khách ùa cả ra đường xem, dẫn đầu là chàng và sau lưng là một đám thật đông. Hết thảy mọi người đều kinh ngạc, la lớn lên khi thấy bóng đôi nai hươu trắng lạ lùng. Đôi dị vật này mặc dầu trông thấy đám đông người cản trở, nhưng chúng cứ tiếp tục bước đều dưới ánh trăng mờ ảo. Các em biết không, chàng Tô Mã biết ngay rằng đôi quái vật đó không phải của trần gian, mà chính là hai sứ giả của bà chú tiên từ trên cung tiên gửi đến báo cho chàng biết phải trở lại tiên cảnh phục vụ. Tâm hồn chàng quá sung sướng nên rời đám đông để đi theo đôi hươu nai trắng. Rồi bên phải là con hươu trắng và bên trái là con nai trắng, cùng chàng từ từ tiến thẳng lên hướng bắc, trực chỉ khu rừng tối để mờ dần, giả từ thôn xóm Á Sĩ Đôn cho đến mãi mãi. Các em nói về chàng Tô Mã, theo như bà chú tiên đã báo trước là chàng sẽ được nổi danh vào hồi chót. Với cái ân huệ do bà đã dành cho, nên ngày nay mọi người đã được dẫn chứng bằng lời sấm của chàng, cũng như nhắc lại những câu về thơ phú do chàng đã đặt ra cho các em. Lời tiên đoán hay nhất và nổi tiếng nhất của chàng có lẽ là trong đời vua A Lịch Sơn Đệ Tam, ngày 13 tháng 8 1285, là một vị vua tài cao danh nhất tiếng. Ngày ấy hầu tước Mạc Công gửi văn thư cho chàng để hỏi về thời tiết hôm sau. Chàng trả lời:
ngày Kim Lai hôm sau trước buổi trưa sẽ có cuồng phong, trần gian chưa từng thấy lại Tô Cách Lan.
Sáng hôm sau khi đã hơi muộn, hầu tước sai hỏi:
người nói có gió thì gió đó nào thấy đâu, vì trời sáng này đẹp ngọt như mật ong.
Chàng phúc thư và nói rằng:
kính thưa, buổi trưa chưa chấm dứt.
Trong khi hầu tước Mã Công đang đọc thư trả lời của chàng thì có lính hầu ở ngoài chạy vào tâu rằng nhà vua mới chết, người đi ngựa và ngã xuống vực sâu, mô đá lởm chởm và thăng hà tức khắc. Chàng đã nói:
cuồng phong là trận gió độc thổi đến làm xáo trộn sự thanh bình của Tô Cách Lan, và đúng như vậy.
Vì khi tin buồn đức vua băng hà được loan ra, khắp thế giới đều đau buồn về cái chết của một ông vua đáng gì thiên tử, toàn dân đều mến tiếc, rồi nhiều năm ly loạn đưa đến sau đó. Chàng Tô Mã còn nói ra những câu sấm như:
bao giờ gai gốc đầy dương, thi thôn ái sĩ hết dương trong đời.
Câu này đúng vì sau này hết thảy những người lái buôn xuất xứ tại thôn xóm này đều bị vỡ nợ và thất bại, những công điền của thôn xóm cũng bị tranh chấp chia sẻ. Các em, còn hai câu thơ sau đây thì hậu quả cũng được đưa đến đúng lời tiên đoán:
khi nào bò mộng bồi xong, dân đen sẽ được quá công đền bồi.
Bò mộng là hai dãy đất bồi nên bởi nước sông trong đời Biêu Tây. Lời sắm người Ý nói là con sông hàng năm bồi được 30 hay 40 thước. Ngoài ra còn hai câu dưới đây, người đời sau mới được rõ là gì. Trong câu thơ Tô Mã đã dùng tên những vị hoàng thân danh tiếng để thay vào những thành phố lớn bên Anh quốc. Trong thời đại phong kiến, nước Tô Cách Lan ở phía bắc nước Anh nhưng hoàn toàn độc lập. Về sau, qua nhiều đời, Tô Cách Lan mới sáp nhập vào Anh quốc. Hai câu thơ đó như sau: Y ước đã có Lương Đông hiện tại và Edinger sắp lập, cả ba lớn mạnh bằng mà chẳng đâu bì. Làm gì đó các em? Các em vừa nghe phần kết cuộc của chuyện Cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Tô Mã chàng nhạc sĩ may mắn. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô cho các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Qua Màu Gà do Học Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Chào kỳ tới nhá, thân mến, chào tạm biệt các em.